Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Putin cân nhắc chiến thuật leo thang quân sự trước khi mặc cả với Mỹ chấm dứt chiến tranh Ukraine, Thanh Hà trình bày.
Mờ sáng hôm 21 tháng 11 vừa qua, thành phố Dnipro khá xa các vùng khói lửa ở miền đông Ukraine đã bị oanh kích. Đối với người dân đã trải qua hơn 1.000 ngày chiến tranh thì đó không phải là điều gì mới lạ. Thế nhưng từ khi đánh chiếm Ukraine, chưa bao giờ Moscow huy động tên lửa đạn đạo được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân trong cuộc xung đột khốc liệt này. Tổng thống Putin đang tính toán những gì trước khi đàm phán với chính quyền mới ở Mỹ về số phận của Ukraine? Tuần qua, chiến tranh giữa Ukraine và Nga đã căng thẳng đến nỗi mà ngay cả Trung Quốc cũng đã phải lên tiếng kêu gọi các bên kềm chế và tìm cách hạ nhiệt tình hình. Được phép của Washington, Ukraine đã lập tức sử dụng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ để tấn công hòng giữ được vùng Kursk trên lãnh thổ của Nga. Đáp trả hành động thù nghịch đe dọa an ninh của Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã huy động tên lửa đạn đạo tầm trung được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân nã vào Dnipro. Tại Điện Kremlin, cũng ông Putin phê chuẩn học thuyết mới về vũ khí nguyên tử và lại đem vũ khí hủy diệt hàng loạt ra để răn đe. Nhiều nước châu Âu từ Ba Lan đến Anh Quốc đều cho rằng đây là một bước leo thang mới đe dọa đến an ninh của toàn lục địa già. NATO và Ukraine dự trù một phiên họp bất thường vào ngày mai 26 tháng 11 để thẩm định tình hình. Còn tại Washington thì 2 tháng trước khi chuyển giao quyền lực, chính quyền Biden không che giấu mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho phép Kiev ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh. Tổng thống tân cử Donald Trump không phản ứng về việc ông Joe Biden cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công vào lãnh thổ của nước Nga. Chỉ thấy một vài cộng sự viên của ông yếu ớt chỉ trích đương kim chủ nhân Nhà Trắng muốn gây khó khăn cho chính quyền Mỹ tương lai. Nhưng theo các nhà quan sát thì đấy chỉ là những sự ồn ào bề ngoài mà các phương tiện truyền thông quốc tế quan tâm. Về thực chất thì Nga đã dùng lá bài hù dọa một cách khá chừng mực. Dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều ấy là trước khi phóng Oreshnik tên lửa đạn đạo tầm trung, Nga đã thông báo với phía Hoa Kỳ và điều này đã được chính Lầu Năm Góc xác nhận. Hơn nữa, xét về mức độ thiệt hại thì trước đây, Moscow từng tấn công Ukraine với tên lửa Kinzhal có sức công phá nguy hiểm hơn so với loại vũ khí đã dùng để nhắm vào Dnipro tuần trước. Điểm thứ ba được ông Kamigo, chuyên gia về quân sự của Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế châu Âu ECFR chú ý, đó là ngay từ thứ Sáu vừa rồi, cũng Điện Kremlin khẳng định rằng nước Nga chắc chắn là Mỹ đã hiểu rõ thông điệp của Putin. Đấy là một cách gián tiếp để Moscow cho biết rằng các hành động leo thang có thể đến đây là đã đủ. Đây cũng là quan điểm của ông Jean de Glignatti, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, trong bài trả lời phỏng vấn trên nhật báo Cộng sản L'Humanité. Ông cho rằng quyết định của Mỹ cho phép Kiev dùng tên lửa chiến thuật tầm xa, ồn ào loan báo cung cấp mìn sát thương cá nhân cho Ukraine, và đổi lại thì Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung, còn trong giai đoạn đang được thử nghiệm để nhắm vào Ukraine, chẳng qua trước hết là để mỗi một bên có thể phô trương sức mạnh trước khi bắt tay vào đàm phán chấm dứt chiến tranh. Có nhiều yếu tố cho phép khẳng định điều đó. Đối với Ukraine, từ khi ông Trump đắc cử, đàm phán chấm dứt chiến tranh là điều hiển nhiên. Chính Tổng thống Zelensky từng nhìn nhận không có viện trợ quân sự của Hoa Kỳ thì Ukraine sẽ thua. Hai điểm tựa quan trọng khác của Kiev là Pháp và Đức trong Liên hiệp châu Âu thì đang tê liệt vì những vấn đề chính trị nội bộ. Trên chiến trường, quân đội Ukraine không đủ sức chống chọi trước đà tiến của các đội quân Nga. Nhìn về phía Moscow, sau gần 3 năm khẳng định là kinh tế nước nhà vẫn vững vàng trước các đòn trừng phạt rất nặng của phương Tây, thực tế cho thấy là lạm phát ở Nga vẫn dao động ở ngưỡng 10%, các nguồn thu nhập từ xuất khẩu dầu khí thì đang cạn dần. Theo giám đốc Viện Nghiên cứu IRIS của Pháp, có lẽ cả Moscow lẫn Washington sẽ không chỉ mặc cả với nhau về tương lai của Ukraine, song đôi bên đều ý thức được rằng đã đến lúc cần khép lại một cuộc chiến mà Vladimir Putin đã khai mào và tất cả đều đã mệt mỏi với một cuộc xung đột sắp sửa bước sang năm thứ ba.
Quý quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với chủ đề Việt Nam chuẩn bị địa bàn, tránh để Trump lại coi là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Hawaii, Hoa Kỳ. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao cũng của Chi Phương với chủ đề Rafael Nadal, ông Hoàng Sân đất nện chính thức giải nghệ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Minh Phương nói về việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động gián điệp và gây bất ổn trên toàn cầu.
Với mục tiêu trở thành cường quốc số một thế giới, Trung Quốc đã không ít lần thực hiện các hoạt động gián điệp và gây bất ổn trên quy mô toàn cầu. Các hoạt động này xuất hiện ngày càng nhiều và dưới hình thức đa dạng, từ lan truyền tin giả, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, đến phá hoại các hệ thống cáp quang, v.v.
Đâu là các nạn nhân của Trung Quốc?
Nạn nhân đầu tiên của các hoạt động này dĩ nhiên là đối thủ lớn nhất của Bắc Kinh hiện nay, Hoa Kỳ. Vào tháng trước, báo chí Mỹ đã tiết lộ vụ tấn công tin học nhắm vào dữ liệu điện thoại của ông Donald Trump và người đứng liên danh phó tổng thống J.D. Vance, đồng thời nhắm đến các thành viên trong ekip của ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Trên tờ The New York Times hôm 21 tháng 11, ông Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ nhấn mạnh, đây là vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử viễn thông của chúng ta. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, các chuyên gia về an ninh mạng còn phát hiện một chiến dịch khác của Trung Quốc, có biệt danh là Spamouflage. Chiến dịch này bao gồm việc kích hoạt các tài khoản Facebook giả và phát tán các hình ảnh và video thường được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, nhằm làm gia tăng sự chia rẽ và cho thấy một nước Mỹ đang đứng trên bờ vực sụp đổ, bị tàn phá bởi fentanyl, một loại ma túy cực độc và bạo lực súng đạn.
Ngoài các vụ tấn công mạng ở Mỹ, Bắc Kinh còn bị nghi ngờ dính líu tới các hoạt động phá hoại, gây bất ổn ở châu Âu. Hôm 22 tháng 11, Thụy Điển đã thông báo sẽ cùng Đan Mạch giám sát một tàu hàng Trung Quốc dài 225 mét mang tên Yipeng 3 bị mắc kẹt ở biển Baltic. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tàu Yipeng 3 không có mặt đúng tại vị trí của hai dây cáp, một cáp nối Thụy Điển với Litva, cáp còn lại nối Trung Âu với các nước Bắc Âu, ngay thời điểm chúng bị cắt vào ngày 17 tháng 11. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ngay lập tức phủ nhận mọi trách nhiệm trong vụ việc. Dù chưa xác định được chính quyền Trung Quốc có dính líu đến vụ phá hoại cáp quang hay không, sự việc lần này gợi nhớ tới vụ tương tự diễn ra trước đó. Vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một tàu của Trung Quốc mang tên New New Polar Bear đã làm hư hại một đường ống dẫn khí đốt giữa Phần Lan và Estonia, cùng với một cáp viễn thông dưới biển. Tại hiện trường, người ta đã tìm thấy mỏ neo của tàu này. Nhưng phải một năm sau đó vào tháng 8 năm nay, Trung Quốc mới thừa nhận rằng tàu container này đã gây ra thiệt hại, nhưng cho rằng đó là một tai nạn do thời tiết xấu. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis thậm chí đã viết trên mạng xã hội X như sau: nếu tôi nhận được một đồng xu mỗi lần một tàu Trung Quốc để neo trôi trên đáy biển Baltic gần các cáp quan trọng, thì tôi đã có 2 đồng rồi, dù không phải là nhiều nhưng thật kỳ lạ khi điều này lại xảy ra đến 2 lần.
Cũng trong năm ngoái, 13.000 cư dân của đảo Matsu thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan đã phải sống trong gần 2 tháng với kết nối Internet hạn chế sau khi một tàu đánh cá và sau đó là một tàu hàng, cả hai đều là tàu của Trung Quốc, đã làm đứt 2 cáp kỹ thuật số nối đảo Matsu với đảo chính Đài Loan.
Do đâu các hành động này ngày càng gia tăng?
Những vụ việc gần đây phản ánh xu hướng gia tăng hoạt động của các tác nhân Trung Quốc vào các chiến dịch phá hoại hoặc thu thập tin tức tình báo dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm 2012, lãnh đạo họ Tập đã rất chú ý đến việc củng cố các cơ quan tình báo. Ông đặc biệt tăng cường hoạt động của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tình báo nước ngoài và phản gián. Bộ này từ lâu đã là một cơ quan ít được biết đến, thường bị lu mờ bởi cơ quan tình báo quân sự trong các nhiệm vụ ở nước ngoài và bởi Bộ Công an trong công tác an ninh nội địa. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2022, khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 trong cương vị Chủ tịch nước, ông Tập đã thăng chức cho Bộ trưởng An ninh Quốc gia đương nhiệm là ông Trần Văn Thanh và đưa ông vào Bộ Chính trị, một điều chưa từng có, và trao cho ông lãnh đạo Ủy ban Công tác Chính trị và Pháp lý của Đảng Cộng sản.
Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ quyết tâm của Bắc Kinh tạo ra một trật tự thế giới mới. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với kênh truyền hình BBC, ông Richard Moore, giám đốc cơ quan tình báo MI6 của Anh, cho biết ông Tập mong muốn loại bỏ Mỹ khỏi vị trí cường quốc số 1 và quyết tâm của ông ấy khiến giới lãnh đạo phương Tây phải lo ngại. Nhưng để làm được điều đó, ngoài việc thực hiện các hoạt động phá hoại, Trung Quốc còn phải chạy đua phát triển công nghệ để sánh ngang với Mỹ. Do vậy, Bắc Kinh còn mong muốn thu thập được các thông tin mật về công nghệ hiện đại. Chuyên gia Emmanuel Lanco tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS nhận định trên kênh truyền hình TFA như sau. Tình báo Trung Quốc xâm nhập vào mọi lĩnh vực, từ các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và thậm chí là cả các trường đại học. Tại Đức, vụ việc đầu tiên liên quan đến gián điệp công nghiệp. Trung Quốc đã sử dụng một thủ đoạn quen thuộc, đó là tiếp cận với những người làm việc trong các lĩnh vực nhạy cảm và trả tiền cho họ để thu thập thông tin mật về các công nghệ đang được phát triển.
Lý do thứ ba phải kể tới, đó là sự chậm trễ của châu Âu và Hoa Kỳ. Giới chuyên gia lo ngại rằng dù quyết tâm chống lại các hành vi này, phương Tây chưa đánh giá được đầy đủ các thách thức mà Trung Quốc đang đặt ra và đã bị tụt hậu trong công tác tình báo, khiến phương Tây trở nên dễ bị tổn thương trước các hoạt động gián điệp và phá hoại của Bắc Kinh, từ đó làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm dẫn đến các hậu quả tai hại. Theo ông Nijan Anster, một cựu nhân viên khác của MI6, các cơ quan tình báo Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động gián điệp công nghiệp từ những năm 2000, nhưng các doanh nghiệp phương Tây đã giữ im lặng. Ông giải thích, họ không muốn báo cáo điều đó vì sợ sẽ làm tổn hại đến vị trí của mình trên thị trường Trung Quốc.
Cuối cùng, việc xác định và ngăn chặn các hoạt động tình báo của Bắc Kinh cũng là một thách thức lớn với phương Tây. Theo BBC, giống như Trung Quốc, các nước phương Tây cũng theo dõi Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin tại Trung Quốc nhằm chống lại các hoạt động tình báo và phá hoại của Bắc Kinh lại không hề dễ dàng cho các cơ quan phương Tây.
Không bị trói buộc bởi các vấn đề nhân quyền, chính phủ Trung Quốc có thể dễ dàng áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt thông tin nội bộ, cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của người dân. Theo số liệu do Le Monde trích dẫn, tính đến đầu năm 2023, tại Trung Quốc có khoảng 540 triệu camera giám sát trên tổng số 1,46 tỷ dân, có nghĩa là mỗi camera sẽ giám sát khoảng 3 người. Việc theo dõi và nhận dạng khuôn mặt trên hệ thống kỹ thuật số dày đặc như vậy khiến mô hình tình báo truyền thống gần như là không thể thực hiện. Hơn nữa, Trung Quốc cũng là mục tiêu rất khó theo dõi đối với cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, chuyên nghe lén các thông tin liên lạc và thu thập tình báo số, vì Trung Quốc sử dụng các nền tảng công nghệ riêng của họ thay vì công nghệ của phương Tây.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nghiên cứu bố trí tên lửa tại Nhật Bản trong trường hợp khủng hoảng Đài Loan. Lo ngại gia tăng xung đột, các cộng sự viên tổng thống đắc cử Donald Trump phối hợp với chính quyền Biden tìm giải pháp cho cuộc chiến Ukraine. Đàm phán gay go tại hội nghị quốc tế chống rác thải nhựa ở Busan, Hàn Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Putin cân nhắc chiến thuật leo thang quân sự trước khi mặt cả với Mỹ chấm dứt chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động gián điệp và gây bất ổn trên toàn cầu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
Điểm báo.
Về thời sự nước Pháp, tuần lễ mở ra với chủ đề về ngân sách nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt hiện nay, gây ra các cuộc tranh cãi nảy lửa trong chính trường Pháp, làm dấy lên nguy cơ chính phủ mới của Pháp bị phe đối lập lật đổ. Đây là đề tài được nhiều báo quan tâm. Trong dự thảo về ngân sách, chính phủ Pháp muốn tăng thuế đối với khí đốt hoặc thuế môi trường để bổ sung cho ngân sách, đồng thời dự trù thực hiện các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Ví dụ, ngừng xem xét tăng lương hưu của những người được hưởng trên mức lương tối thiểu từ nay cho đến năm 2025, buộc người lao động làm thêm 7 giờ mà không được trả lương thêm, để tăng năng suất mà không yêu cầu doanh nghiệp phải chi trả thêm, v.v., nhằm giảm tác động đối với chi tiêu công.
Hôm nay, lần đầu tiên ông Barnier tiếp lãnh đạo của phe đối lập, tìm cách thỏa hiệp với lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen. Trước đó, đã đe dọa bác bỏ dự luật ngân sách nếu như sức mua của người Pháp bị ảnh hưởng. Le Figaro khẳng định rằng, ngay từ những ngày đầu tiên nhậm chức, Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã biết chính phủ của ông bị suy yếu. Dự luật về ngân sách này cũng bị đe dọa bác bỏ bởi một liên minh tưởng chừng là không thể xảy ra giữa đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN và đảng cộng tả nước Pháp bất khuất. Chính phủ mới của Pháp cũng đang đứng trước nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu ông Barnier sử dụng điều luật 49.3 gây tranh cãi để thông qua văn bản trên mà không cần đưa ra thảo luận, biểu quyết tại Quốc hội. Xã luận Libération đặt câu hỏi liệu nước Pháp vẫn còn chính phủ khi mùa đông đến hay không? Theo nhật báo cánh tả, nếu mặt trận bình dân mới gọi tắt là NFP hợp lực cùng đảng cực hữu RN thì có thể dễ dàng lật đổ Michel Barnier. Trong trường hợp này thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ lại phải cân đo đong đếm, tìm ra một nhân vật mới để thay thế, để có thể đối thoại, tìm ra thỏa hiệp. Nhật báo cánh tả Pháp nhắc lại tên của bà Lucie Casté, vốn được NFP về đầu trong cuộc bầu cử lập pháp hồi mùa hè vừa qua, đề cử vào chức thủ tướng nhưng lại bị ông Macron gạt đi. Còn theo Le Figaro, nếu ông Michel Barnier thất bại trong việc chèo lái chính phủ lần này, đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn, không có đủ ngân sách, thị trường tài chính Pháp sẽ bị chao đảo, lãi suất tăng, khủng hoảng kinh tế xã hội sẽ bùng phát, trong khi nước Pháp đang gặp nhiều bất ổn. Ông Barnier đang phải cố tìm những lời lẽ đúng đắn trong các cuộc đàm phán và hy vọng phe đối lập tỉnh táo để tránh đưa nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng.
Nga tiếp tay phổ biến vũ khí hạt nhân. Về cuộc chiến tại Sườn Đông châu Âu, nếu như phóng sự của Le Monde mô tả cảnh sống vật lộn với chiến tranh của người dân Ukraine ở Kherson, gần chiến tuyến, thì Le Figaro lại đề cập đến chủ đề đáng lo ngại hơn. Với tựa đề trên trang nhất, chiến tranh Ukraine làm nhân nhúm lại mối đe dọa hạt nhân.
Trong cuộc chiến bắt đầu từ năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên nêu ra mối đe dọa hạt nhân, đánh vào nỗi sợ vũ khí hủy diệt hàng loạt này để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, đồng thời để bắt chặt các đồng minh của Kiev, hạn chế các viện trợ cho Ukraine. Theo Le Figaro, những năm vừa qua, Nga đã xóa đi nhiều điều cấm kỵ hạt nhân và thách thức phương Tây mỗi khi gặp khó khăn, góp phần phổ biến hạt nhân. Trước viễn cảnh Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Nga một lần nữa đe dọa sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung bắn vào Ukraine, sửa đổi học thuyết hạt nhân để biện minh cho việc sử dụng loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Đáng chú ý là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung vào Ukraine tuần trước, Le Figaro nhắc lại Iraq, Libya và Ukraine, cả ba nước đều đang bị tấn công sau khi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Điều này đã khiến nhiều quốc gia rút ra bài học rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết để tự vệ. Iran thì tăng tốc chương trình hạt nhân, gây lo ngại lớn cho Israel trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, và điều này có thể thúc đẩy các nước Hồi giáo như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập theo đuổi vũ khí hạt nhân. Mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên cũng tiếp tục gây lo ngại, dẫn đến việc nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng phải cân nhắc việc phát triển vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Ukraine cũng đang xem xét khả năng phát triển vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ trước Nga. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến sự phản đối từ các nước phương Tây và chi phí là rất cao. Le Figaro kết luận rằng, sau kỷ nguyên hạt nhân đầu tiên kéo dài từ năm 1945 đến khi kết thúc chiến tranh lạnh, sau thời đại hạt nhân thứ hai, đi kèm với thời kỳ hòa hoãn và giải trừ vũ khí sau sự sụp đổ của Liên Xô, thì kỷ nguyên hạt nhân thứ ba mở ra với nhiều bên tham gia phổ biến vũ khí hạt nhân có thể sẽ không kiểm soát được.
Hy vọng đình chiến mong manh tại Liban. Nhìn sang khu vực Trung Đông, Liban đã trải qua một cuối tuần đẫm máu sau các cuộc tấn công liên tục của Israel vào trung tâm thủ đô Beirut. Ít nhất 29 người đã bỏ mạng, 67 người bị thương. Số thiệt hại về nhân mạng hiện đã lên đến 3.754 người, trong đó có hơn 200 trẻ em, và cao hơn cả một cuộc chiến hồi năm 2006. Các cuộc tấn công của nhà nước Do Thái đã làm hy vọng về một lệnh đình chiến ngày càng xa vời.
Le Monde thì nêu ra tác động xã hội từ việc các ngân hàng hoặc định chế kinh tế ở Liban bị phá hủy do bom đạn từ Israel. Nhật báo Pháp cũng đề cập đến tổ chức tín dụng Anka Anhasan, được cho là có mạng lưới hoạt động lớn nhất ở Liban, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hỗ trợ xã hội của Hezbollah, đã nhiều lần bị tấn công, khiến nhiều chi nhánh phải đóng cửa. Những người gửi tiền và người vay vốn rơi vào tình trạng bất định, không rõ tương lai ra sao. Tổ chức này cung cấp các khoản vay với lãi suất bằng không cho cộng đồng Hồi giáo Shia, hoặc cho vay nhờ đặt cọc bằng vàng hoặc ngoại tệ, để lấy được lòng tin của nhiều người thuộc dòng Hồi giáo Shia. Các cuộc oanh kích của Israel đã phá vỡ sợi dây liên kết xã hội. Theo Le Monde, Anka Anhasan không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là công cụ chiến lược để Hezbollah xây dựng mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng người Shia, bao gồm các dịch vụ như bệnh viện và siêu thị, v.v. Mặc dù tổ chức tài chính Anka Anhasan đã tạo nên một mạng lưới hỗ trợ quan trọng cho cộng đồng Shia, nhưng mối liên hệ với Hezbollah đã khiến tổ chức này trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công và các cáo buộc, đặc biệt là từ phía Israel và Mỹ. Israel cáo buộc tổ chức này tham gia vào việc tài trợ các hoạt động khủng bố, trong khi Washington thì áp đặt các biện pháp trừng phạt từ năm 2007.
Lezeco dành trang nhất nói về thỏa thuận 300 tỷ đô la hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng cho các nước đang phát triển, được thông qua hôm Chủ nhật, chậm trễ 24 giờ so với dự trù. Tại hội nghị quốc tế COP29 do Azerbaijan tổ chức, thỏa thuận tài chính này là chủ đề đàm phán chính từ 2 tuần qua, do các nước giàu chi trả, sẽ được chuyển cho các nước đang phát triển từ nay cho đến năm 2035, thay thế thỏa thuận được ký vào năm 2009. Khoản hỗ trợ 100 tỷ đô la được cho là không đủ trước tình hình khẩn cấp khí hậu.
Theo Lacroix, một trong những điểm tiến bộ tại COP29 năm nay là việc thông qua các quy định đối với thị trường carbon quốc tế, vốn đã được nêu ra trong thỏa thuận khí hậu Paris 2015, cho phép các nước có thể bán lượng khí thải đã giảm được cho một quốc gia khác, hoặc là để cho nhà nước hoặc các doanh nghiệp có biện pháp bảo vệ. Các nước ở Nam bán cầu cho rằng đây là một cách để tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng, nhưng lại bị nhiều nhà quan sát chỉ trích vì có nguy cơ là tẩy xanh trên quy mô lớn. Le Figaro tường trình lại từng giờ đàm phán căng thẳng trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ở Baku. Theo nhật báo cánh hữu Pháp, thỏa thuận tài chính được cấp dưới dạng viện trợ, chứ không phải cho vay, để tránh cho các nước đã khó khăn, lâm cảnh khốn cùng vì nợ nần. Theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, thỏa thuận này làm gia tăng chia rẽ giữa Nam và Bắc bán cầu. Các nước nghèo đang phát triển sẽ chịu tác động của biến đổi khí hậu nhất, bày tỏ thất vọng, cho rằng khoản tiền được nêu ra là quá ít ỏi so với con số được đưa ra ban đầu khi mở các cuộc đàm phán, lên đến 1.300 tỷ mỗi năm. Các nước phương Tây thì lấy làm tiếc vì các nước vùng Vịnh hay Trung Quốc lại không nằm trong danh sách các nước phát triển, đóng góp tiền vào thỏa thuận này. Thêm vào đó là lập trường dầu khí là của trời cho, của nước chủ nhà, bị chỉ trích là đã tạo điều kiện cho các nước vùng vịnh làm giàu nhờ nhiên liệu hóa thạch có thể nhúng tay sửa đổi thỏa thuận. Bởi trên nguyên tắc, chỉ có ban thư ký của Liên Hiệp Quốc hoặc chủ tịch của COP mới có quyền tiếp cận các văn bản chính thức này. Và cũng chính vì lẽ đó mà thỏa thuận cũng không đề cập đến năng lượng hóa thạch hay việc giảm khí thải CO2 vốn mang tính biểu tượng đối với khí hậu. Đó là một bước thụt lùi so với COP28. Như nhận định của Libération, khi COP29 vừa khép lại, thì một hội nghị khác về ô nhiễm khai mạc tại Hàn Quốc, Le Monde nêu ra vòng đàm phán thứ 5 và cũng là cuối cùng về vấn đề ô nhiễm nhựa, được mở ra từ thứ Hai tại thành phố Busan, với sự tham dự của phái đoàn từ 175 nước để chấm dứt nạn ô nhiễm nhựa. Một liên minh gồm 67 nước muốn thông qua một thỏa thuận đầy tham vọng tính đến vòng tuần hoàn của nhựa, tức là hạn chế việc sản xuất nhựa. Trong khi đó, các nước dầu khí lớn với ngành công nghiệp sản xuất bao bì nhựa lớn lại muốn dậm chân tại chỗ, chỉ quan tâm đến việc quản lý chất thải và tái chế nhựa. Lâm Mồm nhắc lại rằng, sản xuất nhựa toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua và sẽ vượt hơn 500 triệu tấn vào năm nay. Nhựa là một liều thuốc độc đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người, đồng thời là một mối họa lớn đối với khí hậu.
Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam chuẩn bị địa bàn tránh để Trump lại coi là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, Thu Hằng thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Trong 10 tháng năm 2024, thương mại Việt-Mỹ đạt gần 111 tỷ đô la, trong đó tăng mạnh mẽ hơn ở chiều xuất khẩu với kim ngạch gần 98,5 tỷ đô la, tăng 24,2% so với cùng kỳ, theo báo đầu tư ngày 6 tháng 11. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ sẽ sớm vượt ngưỡng 100 tỷ đô la, trong khi năm 2023 cũng ở mức khoảng 100 tỷ đô la, và Mỹ chiếm hơn 1/4 tổng khối lượng xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này sẽ không làm tân Tổng thống Donald Trump hài lòng. Ông vẫn tuyên bố với cử tri ủng hộ là sẽ mang việc làm về Mỹ, tăng thuế hải quan 20% đối với mọi mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, riêng với hàng Trung Quốc thì ít nhất là 60%, và Việt Nam có thể sẽ là một trong những nước ở châu Á bị tác động nặng nề nhất, theo nhận định của nhiều chuyên gia được Japan Times trích dẫn ngày 12 tháng 11, do thặng dư thương mại với Mỹ quá lớn, gấp đôi so với nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Ngoài ra, Việt Nam chưa hẳn đã được hưởng lợi lớn trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được cho là sẽ trầm trọng hơn dưới thời ông Donald Trump. Việt Nam, kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, theo cách gọi của ông Donald Trump, đang từng bước chuẩn bị đối sách. Ngày 7 tháng 11, khi có số liệu chính xác về kết quả bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng, khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Đến ngày 11 tháng 11, theo báo chính phủ, thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với ông Donald Trump, đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống đắc cử trong quá trình phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông cũng trao đổi với Tổng thống đắc cử Donald Trump về một số phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, hết lời dẫn. Ngoài ra phải kể đến một sự kiện trùng hợp, liệu có thể giúp Việt Nam ghi điểm trong mắt Tổng thống tân cử Mỹ hay không? Một tháng trước cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 10, Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo tập đoàn Trump đã đồng ý đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn Sun Gold cao cấp ở tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng bí thư Tô Lâm cùng với người thân cận với ông. Việt Nam sẽ còn phải có những đối sách nào khác, trong khi rất phụ thuộc vào thương mại trên thế giới, xuất khẩu chiếm khoảng 85% nền kinh tế và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, Hoa Kỳ, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt về chủ đề này. Thưa giáo sư Vu Vinh, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ sẽ vượt qua 100 tỷ đô la vào năm 2024. Ông Donald Trump từng gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Vào thời điểm đó thì thặng dư chỉ bằng một nửa hiện nay. Thì Việt Nam sẽ chịu những tác động như thế nào nếu ông Donald Trump áp dụng lời đe dọa, nâng thuế nhập khẩu và giờ đến những nước xuất siêu sang Mỹ, trong đó có Việt Nam?
Tôi nghĩ là nếu mà chính quyền Trump áp thuế xuất nhập khẩu vào hàng hóa của Việt Nam thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng mà vấn đề là nó ảnh hưởng nhiều hay ít thì là phụ thuộc vào tỷ lệ áp thuế. Ví dụ áp thuế 1-2% khác với cả áp thuế 5-7% và khác với cả áp thuế 10-15% chẳng hạn như vậy. Bây giờ cũng không thể biết được là chính quyền Trump sẽ áp thuế đến mức độ nào. Thứ hai nữa là cũng không biết là họ sẽ áp thuế những mặt hàng nào. Có thể họ sẽ áp toàn bộ tất cả mặt hàng ở một cái mức nào đó. Nhưng mà khả năng là có thể cho tất cả các nước. Mà cũng có thể là có tùy mặt hàng. Thực ra cái vấn đề là ảnh hưởng đến cái xuất khẩu Việt Nam là chắc chắn là sẽ có. Nhưng mà nó nhiều hay ít thì chưa thể nói được. Vì nó còn phụ thuộc vào những số liệu cụ thể mà người ta sẽ đưa ra. Thế thì phản ứng từ phía các doanh nghiệp Việt Nam thì đương nhiên là khi mà thị trường của Mỹ nó eo hẹp như vậy thì họ sẽ phải tìm những thị trường khác. Mà khả năng là những thị trường tương đương với Mỹ, để cho những hàng hóa tương đương với Mỹ thì khả năng lớn sẽ là những thị trường phía bên châu Âu. Thế cũng có thể là cả một số thị trường khác ở những nước đang phát triển hay là những nước Trung Đông thì cũng có, nhưng mà chủ yếu khả năng sẽ là những thị trường châu Âu. Thế ngoài ra là chính phủ Việt Nam cũng sẽ có những phản ứng, chẳng hạn như là tìm cách xoa dịu Mỹ bằng cách hoặc có thể là hối thúc các cái doanh nghiệp Việt Nam mua thêm hàng của Mỹ để cân bằng lại cán cân thương mại. Hoặc là sẽ có những cái động thái nào đó có thể nói là không thuộc phạm chủ kinh tế để mà xoa dịu Mỹ, cho thấy là Việt Nam có cái thiện chí đối với Mỹ để từ đó mà làm cho Mỹ giảm thuế xuất đi, chẳng hạn thế. Thậm chí rất có thể là Việt Nam cũng nghĩ đến chuyện là mua vũ khí của Mỹ và lấy cái đó để làm một cái đòn bẩy để mà giảm cái mức độ Mỹ áp những cái chính sách khó khăn về kinh tế đối với Việt Nam. Thế từ phía các nhà đầu tư chẳng hạn thì tùy thuộc vào cái mức độ ảnh hưởng mà họ sẽ phải đi tìm những nơi khác để người ta đầu tư, bởi vì họ xem cái chỗ nào mà đầu tư có lãi hơn. Cái nó hoàn toàn nó phụ thuộc rất là nhiều vào những con số cụ thể.
Việt Nam bị coi trở thành trung gian cho các sản phẩm của Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ, thì biện pháp này được sử dụng rất nhiều. Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào trong trường hợp chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ xảy ra, và có thể trầm trọng hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump, cùng với lời đe dọa của ông là đánh thuế hải quan đối với sản phẩm của Trung Quốc lên đến 60%.
Vâng, cái này thì phụ thuộc vào là chính quyền Trump họ sẽ nhìn nhận như thế nào. Họ sẽ đánh giá mức độ mà Việt Nam làm gọi là trung gian để đưa hàng Trung Quốc sang Mỹ. Tôi nghĩ là họ sẽ gây áp lực về vấn đề đó. Bởi vì trên thực tế có nhiều cái mặt hàng mà cái mức độ xử lý ở Việt Nam không nhiều, chủ yếu là từ Trung Quốc xong rồi xử lý một chút rồi dán mã Việt Nam rồi đưa sang Mỹ. Thế thì người ta sẽ điều tra xin là sao? Thế thì một là vấn đề điều tra của người ta. Nếu người ta không điều tra được thì ta sẽ đánh thuế theo cái mức độ mặc định là thế nào đó thì nhiều khả năng là nó sẽ có hại cho Việt Nam. Với thứ hai nữa là trong vấn đề này thì chính quyền Việt Nam cũng có thể tìm cách hợp tác với Mỹ để cho Mỹ thấy rằng là họ có thiện chí trong cái việc họ hạn chế những luồng thương mại trung gian, tức là đi từ Trung Quốc sang rồi thì là xử lý phết phẩy một chút ở Việt Nam rồi đưa sang Mỹ, rồi thì là trong cái vấn đề gọi là kiểm soát đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam để mà cái tính nội địa của Việt Nam nó cao hơn. Tôi nghĩ là chính trong cái việc Việt Nam để tìm cách tỏ thái độ thiện chí và hợp tác với Mỹ để mà từ đó mà phía chính quyền Trump họ sẽ giảm cái mức độ trừng phạt của họ đi. Thế còn phụ thuộc rất là nhiều. Đấy, mà chính quyền Trump sử dụng cái gì thì mình cũng không biết được, bởi vì là nó không theo những mô hình mà mình đã thấy từ trước.
Việt Nam được coi là hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trong những năm qua, nhưng cuộc chiến này có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn dưới thời ông Donald Trump ở nhiệm kỳ 2. Thì liệu Việt Nam có tiếp tục được hưởng lợi nữa hay không?
Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung thì khả năng rất lớn là sẽ xảy ra trong thời của ông Trump. Và như thế thì Việt Nam đương nhiên là sẽ hưởng lợi, bởi vì là cái vị trí của Việt Nam khiến cho nó có thể là một trong những nơi mà được hưởng lợi lớn nhất. Thì hễ mà có xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giữa hai bên thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Vấn đề nằm ở chỗ sẽ là lợi ít hay lợi nhiều. Thì nó phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ có những cái sự trừng phạt nhất định đối với những kẻ mà họ cho rằng là hưởng lợi một cách gọi là không chính đáng. Thế thì nó phụ thuộc vào cái sự trừng phạt của họ là mạnh hay yếu. Cho nên là cái vấn đề gọi là Việt Nam hưởng lợi là đương nhiên sẽ có chừng nào mà có chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng mà cái sự hưởng lợi này nó sẽ đi kèm với sự bị trừng phạt. Và cái bị sự trừng phạt thì như đã nói ở trên, tức là cái mức độ của nó thì có thể nhiều, có thể ít.
Tư cách nền kinh tế thị trường mà Việt Nam kêu gọi Mỹ chào cho từ lâu, liệu có lẽ sẽ không được thực hiện ngay trong tương lai dưới thời của ông Donald Trump?
Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tức là vấn đề quy chế thị trường này thì nếu mà nói về những tiêu chí một cách khách quan thì khả năng lớn là Việt Nam không đạt được. Bởi vì là cái mức độ của can thiệp của nhà nước và thị trường ở Việt Nam là có hệ thống. Và không chỉ có hệ thống mà còn nằm trong chủ trương chính sách. Bởi vì chủ trương chính sách của Việt Nam từ hiến pháp, rồi từ nghị quyết, rồi từ tất cả những cái văn bản chính thức là đều nói đến vấn đề là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và ngoài ra nói rõ thêm về cái vai trò trụ cột của nền kinh tế quốc doanh. Thế cho nên là với những cái như vậy thì không thể nào mà đạt được những tiêu chí kinh tế thị trường như mà Mỹ đưa ra. Thế thì vấn đề còn lại chỉ là vậy thì chính quyền Mỹ có vì những cái lý do khác ngoài cái lý do kinh tế đó, ví dụ như là ngoại giao hay địa chính trị hay gì gì đó mà họ nới lỏng cho Việt Nam, họ công nhận Việt Nam có những cái thị trường để mà có mức quan hệ như thế nào với Việt Nam. Đấy là vì những cái lý do khác, lý do chính trị, lý do ngoại giao. Đấy, thì liệu cái lý do chính trị và ngoại giao đấy có đủ mạnh để mà chính quyền Mỹ chấp nhận cái đó, và có thể nói là phía bên Bộ Ngoại giao rồi là phía bên Nhà Trắng họ can thiệp vào cái công việc của Bộ Thương mại để mà ép Bộ Thương mại chấp nhận cho Việt Nam được hưởng cái quy chế thị trường hay không. Đấy thì nó cũng thuộc vào cái vấn đề đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, Hoa Kỳ.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Và bây giờ mời quý vị gặp lại Chi Phương với tạp chí thể thao Rafael Nadal, ông Hoàng Sân Đất Nện chính thức giải nghệ. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Tối thứ ba vừa qua, hôm 19 tháng 11, huyền thoại quần vợt Rafael Nadal đã chơi trận đấu thứ 1308, chấm dứt sự nghiệp hơn 20 năm trên sân đất nện. Giới quần vợt chính thức khép lại kỷ nguyên của huyền thoại Nadal, chủ nhân của 22 giải Grand Slam, tấm gương của sự kiên cường theo đuổi giấc mơ, vượt lên chính mình. Trong trận đấu cuối cùng này, Rafael Nadal đối đầu tay đơn với Botic van der Janskoop giành tấm vé đi vào tứ kết của giải Davis Cup giữa Tây Ban Nha và Hà Lan diễn ra tại Malaga, miền nam Tây Ban Nha. Theo hãng tin AFP, từ cổng sân bay đến sân vận động Điền Kinh của Malaga hay là qua các ga điện ngầm, toàn bộ thành phố bày tỏ lòng kính trọng đối với người anh hùng dân tộc qua những tấm áp phích Gracias Rafa, nghĩa là cảm ơn Rafa, cách gọi tắt Rafael. Sau 1 giờ 53 phút thi đấu, với kết quả sau hai hiệp đấu là 6-4, 6-4, Rafael Nadal đã gác vợt, chịu thua trước đối thủ trẻ tuổi Hà Lan, khép lại sự nghiệp của mình đầy thất vọng, nhưng được coi là quyết định sáng suốt. Trận đấu kết thúc dưới tràng vỗ tay của các cổ động viên, hát vang bài Rafa, siêu sao quần vợt cố kìm nước mắt, chia sẻ với khán giả trong bài phát biểu dài 15 phút.
Bueno, la realidad es que...
Thực tế là không ai muốn khoảng khắc này đến, và thực sự là tôi vẫn giữ niềm đam mê với môn quần vợt. Chỉ có điều là cơ thể tôi đã đến lúc lên tiếng, không muốn chơi quần vợt nữa, và tôi phải chấp nhận điều này. Tôi cảm thấy mình có một vinh hạnh lớn vì có thể biến một trong những sở thích của mình thành sự nghiệp, và sự nghiệp này lại dài hơn tôi tưởng. Tôi chỉ có thể cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây, và cả những người không thể đến. Cảm ơn gia đình, đồng đội và bạn bè tôi. Tôi đã biết rằng đây là trận đấu cuối cùng của mình với tư cách là một tay vợt chuyên nghiệp. Tôi nhớ là mình đã thua ở trận đấu đầu tiên khi tham gia giải Davis Cup, và tôi cũng thua ở trận đấu cuối cùng. Vòng tròn này, nay đã
khép lại.
Hồi tháng 10 vừa qua, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, tay vợt người Tây Ban Nha đã tiết lộ thông tin nghỉ hưu sau 2 năm phong độ xuống dốc với một loạt điều trị sức khỏe, các ca phẫu thuật, phục hồi vì những chấn thương trên khắp cơ thể. Cuộc chia tay của siêu sao quần vợt không chỉ là gây tiếc nuối với người hâm mộ, mà cả chính những đối thủ của anh. Một thước phim ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của anh trong hơn 2 thập kỷ, cùng một tập hợp những lời chúc từ các siêu sao quần vợt khác, được chiếu tại sân vận động ở Malaga, ngay sau khi trận thi cuối cùng của Rafael Nadal kết thúc. Roger Federer chia sẻ, xin trích, đó là một vinh dự khi được chơi với Nadal, và đặc biệt là được đối đầu với anh. Xin gửi lời chúc mừng sự nghiệp đáng kinh ngạc nhất. Về phần mình, Novak Djokovic thì nhấn mạnh sự kiên trì, tinh thần chiến đấu, năng lượng mà anh mang lại, sức mạnh của anh là điều sẽ được nghiên cứu và truyền lại cho nhiều thế hệ sau này. Xin trích nguyên văn. Cùng với Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic được coi là Big Three, tức là tam kiệt huyền thoại của tennis với số lần thắng các giải Grand Slam kỷ lục. Siêu sao quần vợt người Mỹ Serena Williams thì thừa nhận rằng Nadal đã truyền cảm hứng cho tôi để có được nhiều chiến thắng như vậy, để tiếp tục, để chiến đấu, để trở nên tốt hơn, để cải thiện bản thân và để có thể chơi giống như anh. Còn đối với thế hệ trẻ, tay vợt Carlos Alcaraz thì khẳng định như sau.
Nadal là một trong những đại sứ tuyệt vời nhất của môn tennis. Di sản mà Nadal để lại sẽ là vĩnh cửu. Anh ấy không chỉ thể hiện tài năng trong tennis mà trong các môn thể thao nói chung. Tôi thấy rất khó khi phải nghĩ rằng mình nên tiếp nối di sản mà anh ấy để lại. Điều này rất khó khăn và gần như là không thể. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng tôi nghĩ đây là lúc để nói những điều tuyệt vời về Rafa, về những gì mà anh ấy đã làm trong sự nghiệp của mình. Cách mà anh ấy rời khỏi sân tennis đúng là không thể tin được. Có lẽ anh ấy là một trong những người chơi đã đưa môn tennis trở thành môn thể thao được đánh giá cao. Thật tuyệt vời khi có Rafa ở môn tennis, ở Tây Ban Nha và trong cuộc sống của tôi.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Nadal bắt đầu trở thành tay vợt chuyên nghiệp từ năm 2001 khi anh 14 tuổi, nhờ người chú Tony Nadal, vốn là huấn luyện viên nghiêm khắc tennis tại Madagascar, đã phụ tá hỗ trợ anh trong hơn chục năm đầu sự nghiệp. Rafael Nadal từng chia sẻ, xin trích, khi tôi còn nhỏ, chú tôi từng bảo rằng nếu cháu ném vợt thì chú sẽ dừng huấn luyện cháu. Rafael đáp, nếu cháu đánh hỏng thì là lỗi của cháu chứ không phải của cái vợt. Hơn một năm sau, anh mới giành được giải chiến thắng ATP World Tour đầu tiên tại quê nhà Mallorca. Vào năm 18 tuổi, Rafael Nadal đã đánh bại tay vợt số 2 thế giới Andy Roddick trong trận chung kết giải Davis Cup trên sân nhà, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thứ 2 trong lịch sử. Nadal đã nhanh chóng nâng thứ hạng của mình từ vị trí số 199 lên vị trí số 49 của thế giới và dần trở thành người hùng sân đất nện của Tây Ban Nha và dần khẳng định tên tuổi của mình trong các giải quốc tế, viết tên mình vào trang sử huyền thoại tennis. Được ví là ông hoàng của sân đất nện, Rafael Nadal nổi tiếng với cú đánh thuận tay trái xoáy mạnh, tạo thành dấu ấn riêng của anh trong tennis. Trong 23 năm sự nghiệp, tay vợt người Tây Ban Nha đã thắng 92 trận đấu đơn, trong đó 22 lần tại các giải Grand Slam, tức là 4 giải lớn trong quần vợt Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng. Cùng với kỷ lục 14 lần chiến thắng tại Roland Garros, Rafael Nadal cũng giữ vị trí tay vợt số 1 thế giới trong 2 thập kỷ, cùng 2 huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic và 4 lần vô địch tại giải Davis Cup. Khi được hỏi muốn được mọi người nhớ đến mình như thế nào, Rafael Nadal trả lời.
From a small village in Mallorca that, I had the luck that
những
I had,
danh hiệu, những con số đều ở đó, nên mọi người đều có thể biết. Nhưng tôi muốn được nhớ đến như là một người tốt bụng, đến từ một ngôi làng nhỏ ở Malacca. Tại ngôi làng nhỏ đó, tôi may mắn có chú của tôi là huấn luyện viên tennis. Và từ khi tôi còn nhỏ, tôi may mắn có được một gia đình luôn ủng hộ tôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ cố theo đuổi giấc mơ của mình, cố gắng chăm chỉ hết sức và trở thành tôi của ngày hôm nay. Nói thật là có nhiều người đã làm việc chăm chỉ, cũng có nhiều người đã nỗ lực hết mình. Nhưng tôi là một trong những người may mắn có cơ hội được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất nhờ ở tennis.
Di sản mà Rafael Nadal để lại không chỉ là một sự nghiệp thi đấu đi vào huyền thoại, mà còn cả tấm gương của sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ vượt qua thử thách trong thể thao, dù phải đối mặt với nhiều chấn thương nhưng vẫn giữ được phong độ. Trong hơn 20 năm, Nadal đã bỏ lỡ hơn một chục sự kiện Grand Slam vì vấn đề sức khỏe. Từ những chấn thương đầu gối, hông, chấn thương cơ bụng, lưng và đặc biệt là chấn thương ở cổ tay vào năm 2016, buộc anh bỏ cuộc ở Roland Garros trong tennis. các tay vợt có thể tìm cách điều chỉnh để tiếp tục thi đấu với các chấn thương ở đầu gối hay chân. Thế nhưng, chấn thương ở cổ tay thì có thể hủy hoại sự nghiệp. Nhưng Nadal vẫn rất kiên trì, giành thêm 8 Grand Slam nữa.
Theo New York Times, từ năm 18 tuổi, các bác sĩ chẩn đoán rằng Rafael Nadal có vấn đề với một chiếc xương nhỏ ở bàn chân trái. Sau đó, các bác sĩ phát hiện ra Nadal mắc hội chứng Müller-Weiss, thoái hóa mãn tính ở xương bàn chân trái, và được chẩn đoán là tình trạng bệnh bẩm sinh hiếm gặp, khiến xương thuyền nối khớp mắt cá chân với xương bàn chân bị trừng xuống và vỡ vụn. Điều này khiến anh dễ bị chấn thương, nhất là khi chơi thể thao như môn quần vợt, cần di chuyển nhanh chóng. Các chuyên gia đã thiết kế riêng cho anh một đôi giày chuyên biệt với phần đế hỗ trợ chuyển lực tiếp đất lên những phần xương chắc khỏe và tạo ra những thay đổi trong chuyển động, gây áp lực lên đầu gối và lưng của tay vợt. Trong các trận đấu, cách di chuyển của anh có vẻ rất dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng xương lại giòn. Một nhà khoa học thể thao trả lời báo The Guardian cho rằng khi đó Rafael Nadal 23 tuổi, nhưng lại có đầu gối của một người 33 tuổi. Ngay cả Nadal cũng nghĩ rằng anh sẽ may mắn nếu có thể chơi đến sinh nhật lần thứ 30. Nhiều chuyên gia sức khỏe đã khuyên anh giải nghệ. Cha của anh Sebastian Nadal thậm chí đã gợi ý anh chuyển sang chơi golf. Trong cuốn tự truyện, anh thổ lộ, tôi cảm thấy như cuộc đời bị cắt làm đôi.
Hơn 20 năm sau khi bắt đầu chơi các trận đấu chuyên nghiệp, Nadal vẫn tiếp tục lăn xả, thực hiện các cú phát bóng qua lại ấn tượng. Tại giải quần vợt Úc mở rộng 2023, trong trận đấu vòng 2 với Mackenzie McDonald, tay vợt người Hoa Kỳ, có lẽ đây là trận chiến Nadal phải bàng hoàng nhận ra rằng sự nghiệp của mình có thể đã đến hồi kết khi buộc phải đứng yên, không còn có thể vặn mình vào cú giao bóng mà mình đã phát triển từ một điểm yếu thành một loại vũ khí. Anh đã chấp nhận thất bại trước McDonald thay vì bỏ cuộc giữa chừng.
Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của Chi Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nghiên cứu bố trí tên lửa tại Nhật Bản trong trường hợp khủng hoảng Đài Loan. Lo ngại gia tăng xung đột, các cộng sự viên tổng thống đắc cử Donald Trump phối hợp với chính quyền Biden tìm giải pháp cho cuộc chiến Ukraine. Đàm phán gây go tại hội nghị quốc tế chống rác thải nhựa ở Busan, Hàn Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Putin cân nhắc chiến thuật leo thang quân sự trước khi mặc cả với Mỹ chấm dứt chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động gián điệp và gây bất ổn trên toàn cầu. Ngày mai thứ ba 26 tháng 11 2024, sau bản tin thời sự, phần hai của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thùy Dương, tiếp đến là tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp Châu Âu và khối Mercosur trở ngại cuối cùng cho phép Trung Quốc độc quyền giao thương với châu Mỹ Latin. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.